Hôm nay chúng tôi giảng tiếp về quyển Thiền Đốn Ngộ tới cái phần truyền gia bảo Thiền Tông Trực Chỉ của Thiền Sư Thiên Cơ. Tôi nhắc lại đại khái, Thiền Sư Thiên Cơ hiệu nguyên là Thạch Thành Kim, hiệu là Thiên Cơ ở đời Minh. Ngài làm vị môn đệ trong dòng Long Tế. Chúng tôi phiên dịch ra đây là để lấy cái chủ yếu, những cái lời chỉ dạy thiết thực để rồi chúng ta học hiểu đường lối tu thiền cho vững. Như vậy thì đây là Thiền Tông Trực Chỉ, tức là chỉ thẳng cái đường lối tu thiền, hay là chỉ thẳng cái tư cách, ý chí của người dụng tâm tu thiền, tu thế nào cho có kết quả tốt đẹp. Như vậy thì ở đây chúng tôi không có chủ trương tu thiền theo kháng phải đầu, nhưng mà chúng ta mượn những cái lời nhắc nhở rất là thiết thực của Ngài Thiên Cơ để thấy cái tinh thần tu, dầu một phương pháp nào đòi hỏi người Phật tử hay là cái người tu phải có một cái đường lối, có một cái ý chí quyết tâm mạnh mẽ thì tu mới thành công. Đó là những cái lời mà ở đây Ngài Thiên Cơ Ngài trích dẫn từ những cái quyển sách, những cái lời dạy của người xưa để lại cho chúng ta. Thì tôi đọc từng phần để giải thích cho quý vị thấy cái hay này. Thiền Tông Trực Chỉ, a mật truyền tham thiền yếu pháp, tức là thầm truyền cái yếu pháp của người tham thiền. Cái yếu pháp tức là cái pháp thiết yếu để chỉ cho cái người tu thiền. Hạ thủ công phu tu thiền, điều cốt yếu thứ nhất phải lập chí vững chắc, bởi vì chí là vị nguyên soái của khí lực. Nếu người lập chí vững chắc như thống lãnh trăm vạn quân, uy thế dậy trời, còn việc gì chẳng thành. Người hay sợ khó là tại lập chí không vững, người chạy theo cảnh cũng tại lập chí không vững, người nghe chê khen bèn dời đổi, giữa đường tự lùi, trước xiên sau lười, đều là chí không vững. Tôi thường tuyển đọc sách tâm pháp, mở đầu sách đã thấy nói, lập chí nếu vững, đổi khó thành dễ. Nay đối với công phu tu thiền cũng như thế. Quý vị thấy cái mở đầu tu thiền là phải nói tới cái lập chí. Lập chí vững thì đổi khó thành dễ, còn lập chí không vững thì từ dễ biến thành khó. Như vậy thì tất cả chúng ta khi tu, trước hết thì phát nguyện lập chí cho thật vững. Đó là cái bước đầu trên đường tu. Quý vị thấy có nhiều vị tu hành càng ngày càng tiến, càng kết quả tốt đẹp. Rồi có những người vị tu hành một lúc rồi thối bộ đề tâm. Thì cái đó tại sao? Tại cái pháp tu lôi thôi hay tại mình lập chí không vững? Đó, pháp tu là một. Ví dụ tôi dạy tất cả quý vị mà trong đó người tu thì tiến, người tu không tiến. Như vậy lỗi tại tôi hay là lỗi tại ai? Chắc tại cái lập chí không vững đó, phải không? Vì vậy cho nên nói tới tu là phải lập chí cho thiệt vững, khẳng khái quyết định mình đi trên con đường đó cho tới cuối cùng. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là nghe nói rồi mình bắt chước mình làm. mà mình phải nhận định cho thấu đáo, hiểu biết cho tường tận, rồi mình mới phát tâm, mới lập chí. Thì như vậy cái lập chí của mình nó không có trở ngại. Đó là đoạn thứ nhất nói về lập chí. Thêm đoạn này giải thích: chí vững thì sự ác thành. Tôi mượn việc đời để bàn điều này, ví như vua Việt phục thù vua Ngô, Trương Lương trả hận nước Hàn, Địch Nhân Kiệt tái hưng nhà Đường, thải đều do chí quyết định mà việc được thành công đúng sở nguyện. Phật pháp cũng như thế. Đây là ông dẫn trích xưa chuyện Tàu để mà nhắc nhở người có chí thì làm gì cũng được. Ngạn ngữ nói: người nam không chí như sắc lục không cứng, người nữ không chí như cỏ thối không tươi. Công phu tu thiền chí này rất là tối yếu. Nói người nam mà không chí thì như một khối sắc lục, nó không có cứng, không làm gì được. Còn người nữ mà không có chí như cỏ thối, không có tươi tốt được. Đó, thì nam nữ gì trên đường tu chúng ta đều phải lập chí cho vững, cái đó là cái không thể thiếu. Đại sư Trung Phong ca rằng: cũng không khó, cũng không dễ, chỉ quý nam nhi có thật chí. Thật chí sức đạo mới vững mạnh, sức mạnh tiến đạo như trò chơi. Đây là phương pháp ứng nghiệm vậy. Như vậy thì thiền sư Trung Phong ngài có làm bốn câu kệ. Ngài nói rằng: cũng không khó, cũng không dễ, chỉ quý nam nhi có thật chí. Nếu người nam nhi có thật chí thì không việc gì làm không nên. Người nữ nhi cũng như vậy. Còn cái khó, cái dễ là tùy người. Nếu có ý chí thì khó biến thành dễ, không có ý chí thì dễ biến thành khó. Như vậy thì đừng than cái pháp tu đó khó hay là cái đường lối tu đó khó, mà chỉ than rằng mình có chí quyết định hay không. Nếu không có chí thì chuyện dễ cũng thành khó như thường. Đó là nói cái công phu tu bước đầu là lập chí. Bây giờ hỏi tất cả quý vị có lập chí chưa? Có chưa? Nếu có rồi thì mọi việc đều dễ hết, còn chưa có thì nó sẽ khó. Đó là cái điều thiết yếu mà người tu phải cố gắng thực hành. Đến đây ngài nói hạ thủ công phu tu. Hạ thủ công phu tu thiền hoàn toàn ở chỗ giác ngộ. Cần biết phàm phu một niệm giác, tức một niệm là Phật. Phật một niệm chẳng giác, tức một niệm là phàm phu. Bởi vì giác tức là Phật, Phật tức là giác. Phật với phàm phu chỉ tại giác cùng chẳng giác mà thôi. Đó, xác định cái con đường tu của mình, tu để làm gì? Tu là để tiến đến giác ngộ, phải không? Mà muốn tiến đến giác ngộ thì một niệm giác tức là Phật, một niệm mê tức là phàm phu. Thưa quý vị, niệm gì là niệm giác, niệm gì là niệm mê? Một niệm giác tức là Phật, một niệm mê tức là phàm phu. Nhưng bây giờ ta hỏi niệm gì là giác, niệm gì là mê, thì trả lời sao? Thấy thân năm uẩn không thiệt là niệm giác. Thấy thân năm uẩn nó là thật, là lâu dài, là dễ thương vân vân á, là mê. Như vậy thì quý vị nhớ nhìn lại mình coi, đang giác hay đang mê? Thương thân năm uẩn quá là mê, Tại sao vậy? Vì thân năm uẩn bản chất nó là duyên hợp, là tạm bợ. Mà mình nghĩ nó thật thì có cái nghĩ đó đúng hay không? Nghĩ không đúng cho nên gọi là niệm mê. Còn giờ duyên hợp tạm bợ, biết nó là hư dối, nghĩ nó là hư dối, đó là niệm giác. Như vậy Phật có khi nào Ngài nói với mọi người rằng thân ta quý lắm, thân ta là thiệt, có nói vậy không? Còn chúng ta thì nói sao với ai? Dù không nói cho thầm cũng thấy thân mình là quý, thân mình là thiệt, phải không? Cho nên nghe ai nói tới cái ngày giờ mình phải bỏ thân này thì chắc là không vui rồi. Giả sử 60-70 tuổi mà nói huynh chắc sắp chết rồi à, nghe vui không? Chắc không vui à. Liền nói cái người ăn nói vô duyên, phải không? Nghĩa là mình sợ, mình chối bỏ cái đó, mà nói thẳng cái đó cái mình thấy là vô duyên. Như vậy mới thấy rằng chúng ta lúc nào cũng thầm nghĩ mình sống lâu, sống dài. Mà cái nghĩ đó là mê hay là giác?